Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Cánh cò cõng nắng qua sông, chở luôn nước mắt cây nồng của cha. Cha là một dải ngân hà, con là giọt nước sinh ra từ nguồn. Các bạn thính giả thân mến, bạn vừa nghe Vivi đọc những câu thơ rất xúc động và ý nghĩa về người cha. Không phải ngẫu nhiên mà hôm nay Vivi lại chọn đọc những câu thơ ấy. Ngày hôm nay, Vivi muốn cùng các bạn chia sẻ tâm sự rất đặc biệt, tâm sự của một bạn gái gửi đến bố của bạn ấy. Từ trước đến giờ, Vivi được đọc nhiều lá thư tâm sự của các bạn thính giả, nhưng đây là lần đầu tiên Vivi đọc được một tâm sự gửi tới bố. Thế nên, Vivi cũng có đôi chút háo hức đấy các bạn ạ. Chúng ta cùng lắng nghe bạn ấy nhé. Email được gửi từ bạn Vũ Thị Quỳnh. Con gửi tới bố, người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời con. Lớp 1, lúc cãi nhau với các bạn trong lớp con thường dọa, bố tớ là công an đấy nhé. Các cậu mà nói nữa, tớ gọi bố tớ đến bắt hết các cậu đấy. Hồi đấy, trong suy nghĩ của con đơn giản là, ông nội là bộ đội thì bố tất nhiên phải là công an rồi. Lớp 3, có bài toán nào con không giải được, thì lúc đó chắc chắn bố sẽ là vị cứu tinh của con. Hồi đấy, con rất thích ra oai với các bạn học giỏi trong lớp và cũng chẳng muốn thua đứa nào cả, vì con cũng nằm trong nhóm đấy mà, làm sao con có thể kém các bạn hơn được. Con vẫn nói với bạn con rằng, bố tớ học giỏi toán lắm nhé, chẳng có bài nào tớ nhờ bố tớ mà bố tớ không làm được cả. Hình như các bạn ấy cũng ngưỡng mộ bố y như con vậy. Lớp 4, mẹ sinh em Đức. Với suy nghĩ trẻ con của con, chắc có lẽ từ bây giờ bố mẹ cho mình ra rìa rồi, làm con buồn bã mất một thời gian dài, rồi chẳng giúp được gì cho bố cả. Một mình bố phải làm biết bao nhiêu việc, nấu cơm, giặt quần áo, lại còn chăm sóc mẹ. Thời gian ấy, nhà mình rất khó khăn, bao nhiêu việc phải lo toan, em Đức thì ốm suốt. Con cũng không còn nhớ là con có lớn hơn được chút nào không, kể từ khi mẹ sinh em bé. Nhưng con biết, thời gian ấy là khoảng thời gian nặng nề nhất mà cả gia đình mình đã cùng nhau trải qua. Ơn trời, cũng nhờ có tiếng cười của em Đức, những lần nó biết lẫy, biết đi, rồi biết gọi bố, gọi mẹ, mà cả nhà mình cũng dần dần ổn bố nhỉ, và cả tình yêu mà bố mẹ đã dành cho chúng con nữa. Con đã thật là ngốc khi nghĩ rằng từ nay mình sẽ không còn được yêu thương nữa. Năm lớp 7 là thời kỳ nổi loạn của con, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Có một lần, không nhớ là con làm sai điều gì, mẹ đã giận con. Giờ nghĩ lại, con thấy ngày xưa con thật là ngốc, nhưng mà lúc ấy còn bắt đầu dậy thì mà, nên tính tình mới bồng bột như thế đấy. Năm lớp 9, con gái của bố vẫn nghịch như một thằng con trai, giai đoạn nổi loạn ấy vẫn chưa kết thúc. Nghĩ lại con thấy hối hận vô cùng bố ạ, chỉ vì cái tính thích thể hiện của con mà con đã làm bố phải đau lòng. Vụ đi trộm ngô ấy ạ, bố còn nhớ không? Hồi đấy, mấy đứa vào rủ con đi ăn trộm ngô, nhưng con nhất định từ chối, vì con biết bố sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con gái mà lại đi làm những việc không quang minh chính đại như thế. Con nhớ có một lần hồi lớp 5, con đi ăn trộm khế nhà bên cạnh, bị bố phát hiện, bố đã cho con một trận đòn lên thân rồi. Đấy mới là khế thôi, chứ mà là ngô nữa thì chắc con bị đuổi ra khỏi nhà mất. Con đã từ chối thẳng thừng và bọn bạn con cũng đã bỏ cuộc, không rủ con nữa. Thế mà, trời xui đất khiến thế nào, bọn nó đi ăn trộm và bị công an xã bắt cả. Rồi bọn nó lại nhẹ nhàng đến tìm con. Bọn nó đánh trúng vào cái tính thích thể hiện của con. Nhưng mà lúc ấy, con cũng thương bọn nó lắm bố ạ. Có cả con trai mà chúng nó chả biết chịu trách nhiệm gì cả. Bọn nó không chịu thì con phải chịu hộ chúng nó vậy. Con học được ở bố cái tính phải biết giúp đỡ người khi gặp khó khăn mà. Con hùng dũng đi theo bảo vệ chúng nó. Thế là con bị khép luôn là đồng đảng của cái bè lũ đi ăn trộm ngô kia. Lúc bố sang bên công an ấy, chưa bao giờ con thấy bố giận như thế. Lúc ấy, con thực sự biết mình đã sai rồi, và chỉ biết khóc vì chẳng thể nào thanh minh cho mình. Khi hiểu ra mọi chuyện, bố chỉ nói, đây cũng là một bài học cho con. Mấy đứa bạn con sau này, nhắc lại vẫn còn thấy xấu hổ đấy bố ạ. Nhưng mà bố yên tâm, sau này đứa nào trong nhóm đi ăn trộm ngô ấy cũng ngoan ngoãn, học giỏi cả. Có đứa còn đi làm việc ở cả bên sinh nữa cơ mà. Lên cấp 3 rồi vào học cao đẳng, thực sự thì ký ức của con không còn nhiều nữa. Nó cũng không hẳn là khoảng thời gian đáng quên, mà chỉ là việc con đi học xa nhà, nhưng ai ở gần bố mẹ cũng thưa dần đi. Con biết như thế, con sẽ thiệt thòi lắm, nhưng mọi thứ cứ cuốn con đi. Nhiều lúc, chứng kiến những chuyện xảy ra trong gia đình người khác, con lại thầm cảm ơn bố mẹ đã giúp tuổi thơ con trôi qua bình yên. Rồi khi thất vọng vì chính mình, con lại nghĩ đến gia đình mình, nghĩ đến sự quan tâm của mọi người dành cho nhau mà con lại có quyết tâm để bước tiếp. Thế mình cần phải sống trách nhiệm hơn nữa, để giữ gìn hạnh phúc ấy. Nhà mình không khá giả gì, chắc chắn thế bố nhỉ, nhưng con cũng chẳng ngại nói với mọi người là bố là thợ xây. Hồi nhỏ, con vẫn hay nói bố là kỹ sư xây dựng, và mẹ nghề nghiệp là làm ruộng, và con tự hào vì điều đó. Bố mẹ kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, và những đồng tiền ấy đã nuôi chúng con lớn đến tận ngày hôm nay. Tại sao con lại không tự hào cho được chứ? Con đã từng mơ đến một ngôi nhà có thật nhiều cây cảnh và bể cá nữa. Ngoài sân thì có một chiếc ghế đá để bố ở nhà an hưởng tuổi già cùng với mẹ của chúng con. Nhưng con gái của bố không giỏi được như người ta, ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Con chỉ mong bố mẹ mạnh khỏe thật lâu để con gái bố có cơ hội thực hiện những ước mơ nhỏ bé ấy, để sau này con không phải hối hận vì đã không làm gì giúp ích được cho bố mẹ. Có lần cô đã nói với con, cháu có thể nhớ tất cả sinh nhật của bạn bè cháu, nhưng có bao giờ cháu nhớ đến sinh nhật của mọi người trong gia đình chưa? Câu nói ấy làm con suy nghĩ rất lâu. Bố ạ, con sai rồi, con thực sự sai rồi. Đó chính là lý do vì sao con nên thay đổi. Con viết xong bài này thì cũng đã là qua sinh nhật bố. Thậm chí sinh nhật bố, con cũng không gọi điện chúc mừng bố được vì điện thoại của bố bị hỏng. Quà sinh nhật tặng bố, con đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi gặp bố nữa thôi bố ạ. Bố có nhớ thói quen gần đây của con khi bố con mình gặp nhau là gì không? Được ôm cổ bố và hôn chụt chụt vào má bố đấy ạ. Cảm giác của con lúc ấy rất là hạnh phúc, tim đập rộn ràng như khi đang yêu vậy, ấm áp lắm ạ. Thư con viết gửi bố cũng đã dài, con dừng ở đây bố nhé. Con muốn nói với bố rằng, con yêu bố, yêu cả gia đình nhỏ của mình. Các bạn thính giả thân mến, chia sẻ tâm sự với bạn Vũ Quỳnh, Vivi chợt nhớ đến một câu nói của Pascal. Trên thế giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt vời nhất chính là trái tim của người mẹ. Và Vivi tin rằng bạn cũng sẽ đồng ý với Vivi khi nói rằng kỳ quan tuyệt diệu nhất chính là trái tim người cha. Bạn Quỳnh thân mến, cuộc sống còn nhiều chông gai và khó khăn ở phía trước. Nhưng mà Vivi tin rằng bạn sẽ luôn vượt qua, đơn giản vì bạn có một chỗ dựa. Một bến đỗ bình yên vững chãi là gia đình nhỏ thân yêu của mình. Kết nối yêu thương thân tặng bạn ca khúc Nơi ấy có cha. Chúc bạn thành công và chúc gia đình nhỏ của bạn luôn tràn ngập yêu thương và tiếng cười như bây giờ.
Bay xa đàn chim kia ơi, còn nhớ lối.
thói quen gần đây của con khi bố con mình gặp nhau là gì không? Được ôm cổ bố và hôn chụt chụt vào má của bố đấy ạ. Cảm giác lúc ấy con rất hạnh phúc và ấm áp. Con yêu bố, yêu cả gia đình nhỏ của mình. Chương trình kết nối yêu thương hôm nay được thực hiện bởi biên tập viên và MC Vivi, kỹ thuật viên La Furin. Chúc các bạn thính giả yêu quý một ngày vui vẻ và nhiều yêu thương. Mọi tâm sự và chia sẻ của các bạn xin gửi tới địa chỉ kết nối yêu thương@theocau.com. Vivi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.